Thank you. thần pháp là phú thân cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thân đệ chứng ngộ qua niết bàn là phú thân cao thượng. Khi xuất chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phú thân cao thượng. Nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phú thân cao.
Nam mô Buddhaya. Con vô thường không kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 7 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 1:30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ. Tăng Chi Bộ kinh Trùng Trùng Lưỡi Ái sẽ do ni sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hòa của thượng tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2012, nhằm ngày 30 tháng 6 năm Nhâm Dần là ngày Bồ Tát. Vậy biết Phật tử nào muốn thọ trì bát quan trai giới xin chuẩn bị. Dạ, mời Thích Nguồn Đức Hạnh thay mặt Phật tử lên xin giới ạ. Kính mời tiếp.
Dạ, sa thú lạnh thai, xin kính cảm ơn Thích Vô Thường. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính và quý chư tôn thiền đức. Kính chào quý đạo hữu. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ tư 18 tháng 7 năm 2012, nhằm ngày 30 tháng 5 âm lịch năm Nhâm Thìn là ngày Bồ Tát. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát quan trai giới xin chuẩn bị để cùng nguồn đức hạnh tác bạch. Nam mô Buddhaya. Ukka samayang phante tisarane na sahat thằng ga sa mana ga tăng u bồ sa thằng ya cha ma Duttiyam vimayam bhante tisarane nasahathangasamannagatam upausathangyacchama. Tatiyam vimayam bhante tisarane nasahathangasamannagatam upausathangyacchama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con kính cung thỉnh thượng tòa giác đẳng từ bi trao truyền tam quy và bát quan trai giới cho toàn thể Phật tử chúng con. Nam mô Bụt Tha.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sangham saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sangham saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyam vi buddhaṃ saranaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyam vi buddhaṃ saranaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyam vi dhammang saranaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyam vi dhammang saranaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Yami Sangham Sangachami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyam bi Sanghang Sagatnang Gachami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam bi Buddhang Sarnang Gachami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam bi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam bi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam bi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam bi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyam bi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Banati bata viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinadana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Aparamacariya viharamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Aparamacariya viharamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada viharamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada viharamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiraya macchapama dathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Rame raya machapama dathana we ramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
U วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะดังสัมมาทิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vị ca la ho cha na we ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Na che yi ta va di ta vi su ka da sa na ma la gan tha vi le pa na tha ra na man da na vi phu sa na tha na เวรมณีสิกขาปะดังสัมมาทิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và trang mang đồ trang sức.
Na cha gi ta wa di ta vi su ka da sa na ma la gan tha vi le ba na tha ra na man da na vi phu sa na tha na we ra ma ni se kha pa dang sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ý măng áp thăng gá sa măn na gá tăng bút thắp bành nhật tăng u bồ sa thăng ý măng chà rạc tinh ý mạnh cha đi qua sang sa ma đê qua ác phi ra khi tung sa ma đi ya mi chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Kapadani upo satasila vase dan iman charting iman chadi vasang satu kang gatwa apamade na samar kitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tâm quy và bác quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma ban te dạ xin vâng.
Silena sukatin yanti silena pukasampada silena nipatin yanti tasma silang visothaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh là cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn, do vị hành giả nên dốc lòng kỳ giới tịnh thanh.
Sa thụ sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật các thành thần duyên, gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật Tát thành thận duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quỷ y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thận duyên, gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Tu sapa manggalang rakan tu sapa dievata sapa putha sapa dhamma sapa sangha nu pave na sada suti for one two day tất cả phước báo hằng đến với người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ quy đức của chư Phật, do nhờ quy đức của giáo pháp, do nhờ quy đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người.
Sa thụ sa thụ sa thụ, chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hoa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Dạ nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể giới tử hôm nay kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi trao truyền tam quy và bát quan trai giới cho Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu, bài học hôm nay trùng trùng lưới ái sẽ do Ni Sư Liễu Pháp giảng dạy với sự điền khuyết của Đại Đức Pháp Tân. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam Mô Bích Tha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức thương chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta thường nghe tới con số 108. Ở rất nhiều trường hợp, con số 108 này được nói lên trong văn học Phạm ngữ và kể cả trong văn học Phật giáo. Nhưng khi người ta nói tới con số 108, người ta có nhiều cái ý tưởng khác nhau. Nhưng mà một ở trong những khía cạnh mà chúng ta nói đến một con số 108, đó là một cái sự bao phủ toàn diện cung cấp. Và trong trường hợp này, nói đến lưới ái, nói đến lưới triệt. Chúng ta thử tưởng tượng rằng con cá mà lội giữa đầy dương mênh mông, mà ở đâu cũng là bể dân hết, thì không sớm muộn thì nó cũng lọt lưới. Bằng cách diễn tả về 108 dòng ái này, chúng ta sẽ thấy rằng phần lớn những nghĩ tưởng, những ước vọng của chúng ta trong tương lai, thật ra nó chỉ là một sự biểu lộ của những cái lưới ái trùng trùng. Mời quý Phật tử nghe chánh kinh của bài học ngày hôm nay. Và lẽ ra thì bài học này do Ni Sư Liễu Pháp giảng dạy, nhưng Ni Sư Liễu Pháp không giảng dạy hôm nay được, do đó Đại Đức Pháp Tân sẽ là vị điều khuyết. Mời quý vị hãy đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay trùng trùng lưới ái, trước từ tăng đức chi bộ do hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 4 pháp đại phẩm. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các thầy về ái, lưới truyền khiến cho lôi chuyển được rộng ra, bám dính vào. Chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, rối buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quyện lại như cỏ mu cha và lao sậy sapacha, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Và này các tỳ kheo, thế nào là ái, thế nào là lưới truyền khiến cho lưu chuyển được rộng rãi ra, được trải rộng ra, bám dính vào. Chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quyện lại như cỏ mu cha và lao sậy sapacha, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. Này các tỷ kheo, có 18 ái hành này liên hệ đến nội tâm, có 18 ái hành này liên hệ với ngoại cảnh. Thế nào là 18 ái hành liên hệ đến nội tâm? Này các tỷ kheo, khi nào có ý nghĩ, ta có mặt, thì có những ý nghĩ, ta có mặt trong đời này, ta có mặt như vậy, ta có mặt khác nhau như vậy. Ta không phải thượng hằng, ta là thượng hằng. Ta phải có mặt hay không? Ta phải có mặt trong đời này. Ta phải có mặt như vậy, ta phải có mặt khác như vậy. Mong rằng ta có mặt, mong rằng ta có mặt trong đời này, mong rằng ta có mặt như vậy, mong rằng ta có mặt khác như vậy, ta sẽ có mặt. Ta sẽ có mặt trong đời này, ta sẽ có mặt như vậy, ta sẽ có mặt khác như vậy. Có 18 ái hành liên hệ với nội tâm. Thế nào là 18 ái hành liên hệ đến ngoại cảnh? Khi nào có tư tưởng, với cái này ta có mặt, thì có những tư tưởng như sau: với cái này ta có mặt trong đời này, với cái này ta có mặt như vậy, với cái này ta có mặt khác như vậy, với cái này ta không phải thượng hằng, với cái này ta thượng hằng, với cái này ta phải có mặt hay không, với cái này ta phải có mặt trong thế giới này, với cái này ta có mặt như vậy, với cái này ta có mặt khác như vậy, với cái này mong rằng ta có mặt, với cái này mong rằng ta có mặt trong đời này, với cái này mong rằng ta có mặt như vậy, với cái này mong rằng ta có mặt khác như vậy, với cái này ta sẽ có mặt, với cái này ta sẽ có mặt trong đời này, với cái này ta sẽ có mặt như vậy, với cái này ta sẽ có mặt khác như vậy. Có 18 ái hành này liên hệ đến mặt cảnh. 18 ái hành này liên hệ đến nội tâm và 18 ái hành này liên hệ đến ngoại cảnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là 36 ái hành. 36 ái hành quá khứ như vậy, 36 ái hành vị lai như vậy, 36 ái hành hiện tại như vậy. Như vậy là 108 ái hành. Này các tỷ kheo, đây là ái này, lưới truyền, khiến cho lưu chuyển, được trải rộng ra, bám dính vào. Chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kiến, quyện lại như cỏ mu cha và lao sậy sapacha, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ từ đòi giác đẳng, để Đức Hình Hành, để Đức Pháp Tính. Quân Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học bài với các tựa đề là Trùng Trùng Lưới Ái. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Trong cái đời sống luân hồi của chúng sinh đó, là giờ ái là một cái nguyên nhân để dắt dẫn luân hồi cho tất cả chúng sinh trong tam giới này. Và ái ở đây đó là cái sự là một cái pháp bất thiện trói buộc chúng sinh đời này, đời sau. Và do vậy nó là cái pháp là một yếu tố để dẫn đến cái dòng luân hồi sinh tử cho tất cả chúng sinh. Cho nên ở trong kinh này đó, tại kinh này Đức Phật ngài dạy rằng này chư tỳ kheo, cái dạng cái lưới ái này là sự lưới truyền lưu chuyển bị bám dính vào đó. Và Đức Phật này ví dụ là nó rất là rối ren, như là một loại cỏ muôn cha, hay hoặc là những cái loại sậy papa cha. Tức là trong cái cuộc sống này đó, dường như là trong các cái chuyện sinh hoạt mỗi ngày của tất cả chúng sinh là đều do ái nó điều phối hết. Cái mà do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, hoặc là ý suy nghĩ, hoặc là những cái pháp mà để hướng vọng, tất cả điều gì cái ái mà ra. Ở trong dòng luân hồi đó thì có hai cái nhân để tạo ra cái quả luân hồi, đó là phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi. Khi mà nói đến phiền não luân hồi đó thì phải nói là do vô minh, tham ái và chấp thủ. Vô minh là cái pháp của thuộc quá khứ, dạ. Ái nó cũng có thể là do pháp của quá khứ, và nó cũng là cái pháp ở hiện tại, như nói trong thời hiện tại. Bởi vì do chính vô minh là cái pháp mà làm cho chúng sanh mê mờ, không nhận đúng rõ những pháp cần biết, những điều đáng biết không biết, và những điều không đáng biết lại biết. Và vì vậy ái này đó là một cái pháp, tức là như Đức Phật ngài định nghĩa ở đây, tức là nó là cái sự bám dính, trải rộng, bám dính vào ở trong mọi cái. Ví dụ bây giờ chúng ta nói rằng khi mà nói đến ái đó thì phát xuất từ ở cái chữ tan ha mà ra, có nghĩa là mình thích thú, mình ước vọng, hay mình bám dính vào ở trong cái gì đó. Bây giờ khi nói đến mắt, đứng đến có các cái giác quan của mình, thì như vậy thì ở trong cái cuộc sống này đó là phần lớn là chúng ta đều bị cái sự chi phối của ái hết. Bây giờ mình nói đến sáu cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân của mình, tâm của mình, ý của mình á, thì sắc là cái mà để cho dính mắt ở trong đó. Nếu mà nói rằng là 18 là ở trong sáu cái giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình chứa đựng ở trong trong đó là cái ái tham, rồi chứa đựng ở trong cái gọi là sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Từ cái đó, đó nó cũng là được gọi là ái, nương tựa vào đó. Và nếu như vậy thì nó nương tựa vào mỗi cái tâm thức của mọi để nương tựa vào giác quan. Thí dụ như nói đến mắt á, thì có các cái giác, có mắt á, thì có nhãn thức, tức là tâm nhãn thức nương tựa vào mắt của mình để mà thấy cái cảnh sắc. Tai tức là tâm nhĩ thức nương tựa vào tai của mình để mà nghe âm thanh. Tâm tỷ thức nương tựa vào lưỡi mũi của mình để mà ngửi được mùi. Và tâm thiệt thức nương tựa vào đó lưỡi để biết được cái hương vị. Và thân và tâm xúc thức là nương tựa vào thân của chúng ta mà biết được cảnh xúc. Và là tương tự như vậy, tâm nương tựa và biết cảnh pháp. Thì ở đây đó được gọi là 18 cái ái này nhân cho ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Và chúng ta sẽ nhân vào ở trong nội, nội tức là nói đến nội tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Rồi chúng ta sẽ nói đến cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, đẩy thức. Rồi chúng ta sẽ nói đến liên quan đến nhãn, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Như vậy thì lần lượt đến 108 loại ái. Như vậy thì nhìn chung á, chúng ta sẽ thấy rằng trong cái sự mà sinh hoạt hàng ngày của tất cả chúng sanh, phần lớn đều là do ái chi phối. Và do vậy đó thì Đức Phật này dạy rằng cái mắt xích mà gọi là phiền não để tạo ra cái quả luân hồi thì vô minh, tham ái, chấp thủ, và nó là cái mắt xích để tạo ra cái đề trong luân hồi. Cái thứ hai, cái mắt xích thứ hai tức là chỉ cho cái nhân nghiệp của phiền não, tức là hành và hữu. Và do vậy đó thì có cái quả của luân hồi là chúng ta có xuất, rồi có sanh xuất hoặc là thọ, sanh là sầu bi khổ u não, sanh già bệnh chết. Cái đó là cái quả của luân hồi. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như không có ái thì mắt chúng ta nhìn vào chúng ta không có tham đắm, không có ái thì tai chúng ta nghe, âm thanh chúng ta cũng không có đắm nhiễm ở trong đó, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Với một người mà không có phải là dính mắt, một người mà ngoài cái việc mà dính mắt ở trong gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ra thì còn là bị dính mắt ở trong cái gọi là cái ý thức của mình, tức là tâm của mình. Mình cứ hy vọng, muốn vọng hay là tìm cầu, cái đó đều trong cái ý nghĩa là ái hết. Cho nên là nó rối ren, rối ren. Như Đức Phật Ngài ví dụ như là một tổ kén, thì chúng ta thấy cái hình dung là cái tổ kén của một cái con nhậm, con tơ tầm để tầm nó quấn cái kén nó như thế nào. Thì người mà bị ái, chúng sinh mà bị ái, nó có trói buộc chúng sinh như là cái tổ kén, trói cái con nhậm lại như vậy. Và những cái loại như trong cái hình ảnh ở đây, Đức Phật Ngài gọi là như một cái loại cỏ mưa cha, hay hoặc là loại là sợ cái loại sậy quắc bát cha, đó là cái sự. Và do vậy đó thì chúng sinh mới có những cái hành động. Và một điều đó, ái ở đây đó là như là Đức Phật Ngài, các ngài ví dụ cho chúng ta biết như là một cái gì, như là một cái sự tôm út, hay là cái sự như là cái nhựa của một thân cây, cái nhựa của một thân cây. Chúng ta thấy rằng cái cây lớn, cây nhỏ, cây nào cũng vậy, dù cái mũ đó đó nó được hiển bày một cách rõ ràng hay là cái mũ, cái nhựa của nó không được hiển bày một cách rõ ràng, nhưng mà cái cây mà để có sống được á, nó được tồn tại được á, chính là nhờ cái nhựa sống đó. Và ái ở đây được biết như là một loại nhựa sống, và một loại nhựa sống. Còn cái hành động chính là nghiệp, và do cái nghiệp đây là sự đầu tư tạo ra mà chúng sanh có mặt, mà chúng sanh ái đến, có mặt ở trong cái cảnh giới nào đó. Thì cái tam giới này á, Đức Phật Ngài ví như là cái gì, như là một cái thửa ruộng để rồi gieo cái hạt giống xuống, để rồi nảy mầm lên, cây được lớn mạnh, cây được sinh sôi nảy nở, tức là nhờ cái gì, nhờ cái nhựa, tức là nhờ cái mũ, tức là ái này. Nó là như vậy. Thì vì vậy đó cho nên là khi mà nói đến trước tiên đó, chúng ta sẽ nói đến cái gọi là ái ở trong các cái giác quan của mình. Và vì vậy đó cho nên là mình đi tìm cầu mà, và đi tìm cầu thấy được cái hình sắc, rồi hả, mà cái gì mà mình nhận cho là đẹp thì tự động mình là dính mắt ở trong đó. Rồi cái gì mà mình cho là xấu mình cũng bị dính mắt ở trong đó, cho là xấu cũng bị dính mắt trong đó. Cái âm thanh cũng vậy, mình cũng bị hả, âm thanh hay mình cho là âm thanh vô vương trầm bổng gì đó thì mình cũng đã bị dính mắt trong đó. Nhưng mà mình ghét dơ với chính nó đó thì cũng là bị dính mắt ở trong đó. Cái trạng thái của nội tâm đó, nó đã tạo cho mình, tạo cho cái người đó một cái sự phản ứng là mình không ưa nó, và mình không ưa nó. Nó là một trạng thái của tâm sân, là trạng thái của sự của một cái tâm bất thiện. Và do vậy đó thì trong cái đời sống hàng ngày đó, phần lớn là mình được sinh hoạt bởi các cái giác quan, giác quan. vì cái sự thỏa thích trong các cái giác quan đó, mình ăn cũng thấy ngon, mình ngủ cũng thấy thích, rồi mình ngủ cũng thấy thích, rồi mình nói chung mọi cái hoạt động là đều là mình có cái sự ưa thích tăng đó. Rồi từ cái sự ưa thích á, cái ái luyến nó tăng trưởng. Mà cái gì biết rằng á, cái ái luyến nó tăng trưởng mạnh á, thì nó trở thành cái gọi là thủ, mà đặc biệt là dục thủ, tức là chấp thủ ở trong cái mắt thấy, ở trong cái tai nghe, ở trong cái mũi ngửi, trong lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ. Vì mình chấp thủ như vậy cho nên là mình đi tìm kiếm dính mắt, và nhiều khi rồi từ ở cái sự tham luyến như vậy đó, thì lại tạo ra những cái hành vi, mà đặc biệt là hành vi được điều khiển bởi cái ái này, hay là những tâm bất thiện. Và vì vậy đó, nó tạo ra cái quả mà chúng sinh đó có thể sinh ở trong cảnh giới khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Và nếu được sanh làm người thì cũng là cái nhân để tạo ra dắt dẫn chúng sinh tái sinh lại trong cõi người. Hả, tạo cái ác nghiệp ấy, thì sanh cảnh giới khổ, tạo cảnh giới, tạo thiện nghiệp thì sanh cảnh giới an vui. Trong đó có nói rằng cái cảnh giới người của chúng ta, cảnh giới nhân loại của chúng ta. Vì vậy cho nên ở đây á, phần lớn là trong cái ái đó, hoặc là ở đây đó với một cái sự ái liếm. Ví dụ như một người mà mình đam mê trong cái cảnh giới, để là cái người mà đam mê trong các cái dục, rồi cái việc mà người đó tạo tác ra những cái nhân lành, gọi là nhân lành nhân thiện, rồi người đó được sanh làm người, được giàu sang phú quý, cũng chính là nhờ cái sự tham cầu đó, chính là ái. Mà ở đây đó, thiện nghiệp đó, thì nó dẫn đến cái quả vui, nhưng mà cái ác nghiệp thì dẫn đến cái quả khổ. Rồi bây giờ đó, khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm đó, vì vậy cho nên là cái điều đó đã tạo cho cái tâm của chúng sinh ưa thích đi tìm kiếm. Rồi do vậy đó thì mọi cái khổ lụy nó có ở trong đời tâm. Một điều đó là có nhiều người vì ham thích những điều này hoặc ham thích những điều kia, rồi mình phải cố bằng cái sự gian trá của mình để mà mình có được cái vật mà mình muốn sở hữu, hoặc là vì cái sự sang tham của mình, hay hoặc là ganh tị tật đố của mình, để rồi mình tạo ra cái nghiệp bất thiện từ ở cái việc mà ganh tị tật đố đó. Cũng là gì? Cũng chính là do phiền não. Trong đó có nói đến cái việc ái tham. Như vậy thì bây giờ mình chính là cái sự dính mắc ở trong các cái giác quan đó đã tạo ra mà mình sanh ra ở cõi đời. Mình có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân để mà mình cảm nhận vào đó, thụ hưởng vào đó. Đó là cái mà do cái ái đó. Rồi một người kế tiếp nữa đó là từ ở cái việc mà dính ấy đó, cho nên là cái người mà họ quan niệm rằng cái chính cái ái này nó làm cho cái sự suy nghĩ của người đó là ta có mặt, có thể là không biết là một người ta có mặt ở trong đời này là do cái nhân lành của đời trước, hay là cái quả, cái nhân xấu của đời trước, không biết. Rồi không biết là đời trước chúng ta có mặt như thế nào, và hiện giờ chúng ta có mặt á, ở trong đời này đó, có phải là do nghiệp thiện chúng ta tạo ra hay không, hay là sự ngẫu nhiên mà có, hay hoặc là sau khi chúng ta chết đó, là chúng ta có tồn tại hay không, chúng ta có tồn tại dưới dạng nào, và cái người mà cái chúng ta mà tồn tại ở đời sau đó có phải là do đời này hay không, là chúng sinh của đời này hay không, hay là sau khi chúng ta chết rồi đó là không còn nữa. Thì cái điều này đó nói ra thì thật sự ra rất tế nhị. Nó tế nhị là ở chỗ là cái ái tham đó, nó sẽ gắn liền ở trong mọi mặt hoạt động của từ cái hoạt động tâm lý, hoạt động hay là thân hoạt động, lời nói hoạt động của mình, để nó chi phối cho Và vì vậy đó nên chúng sanh á, sanh ra cái gọi là thường kiến hoặc là đoạn kiến. Nếu rằng cho rằng không có đời trước cũng không có đời sau, sau khi chết là không còn tái sanh nữa, không có thọ quả báo của thiện nghiệp, không có thọ quả báo của ác nghiệp, thì cái người quan niệm như vậy thì cái đó nó dính liền với cái ái, mà nó dính liền với cái gì, cái gọi là đoạn kiến. Nhưng mà nếu như mà cái ái á, là chắc chắn rằng ta là đời này là như vậy, đời sau ta cũng phải như vậy, hay là chính đời này là đời sau, đời sau là người, đời này nó tạo cho đời sau, và đời sau cũng cái người đó gọi là cái tự cho cái điều đó là linh hồn hay là tự ngã hay là cái gì đó, đặt cho nó một cái tên, đặt cho nó một cái tên để rồi gắn liền ở trong đời sống. Và cái chấp đó nó dính liền cái, nếu như mà chấp đến với cái giác quan, và chấp trong cái giác quan mắt tai mũi lưỡi thì nó tạo nên cái gọi là dục thủ trong đời sống. Hoặc là chấp với cái quan niệm là thường kiến và đoạn kiến, có hoặc là không, được hay là mất, có hay là không, thì cái đó nó dính vào ở trong cái gọi là tà kiến hay là kiến thủ. Và từ ở cái gì, từ ở cái gì vô minh, vô minh tức là cái mà chúng ta không biết được những cái sự thật của nó, mà chỉ biết dựa trên cái giả lập, dựa trên cái hư ngụy, dựa trên cái chế định mà chúng ta biết như vậy, và do vậy chấp tâm nó ái miến ở trong đời sống. Thì một người mà chấp như vậy đó cũng là cái điều mà chúng ta biết đó là cái do cái ngã chấp của mình, cái ngã chấp cái tà kiến của mình, như vậy là cũng là cái mối nguy hiểm cho cái đời sống mà chúng sinh sinh tử luân hồi. Rồi cái điều thứ hai nữa, điều thứ ba nữa, chúng tôi nói ở đây tức là chúng ta có mặt trong đời này đó, trong đời đó, thì phải nói là cả dục, cõi dục, có mặt ở trong cõi dục, cõi sắc hay là cõi vô sắc đó, thì cái đó nó cũng phát xuất từ ở ái mà ra. Và ví dụ như chúng sanh mà đam mê ở trong cõi dục, mà thích thú trong cái sự thụ hưởng ngũ dục, cho nên là tái sanh ở trong cõi dục. Rồi người mà làm phước thiện thì sanh ra đời được đầy đủ gọi là ngũ dục công đức để mà mình hưởng, mắt được thụ hưởng, còn hoặc là tai của mình, lưỡi mũi lưỡi thân trong đời sống của mình. Rồi một người có thân hình được tốt đẹp cũng nhờ là cái phước báo của họ. Nhưng mà tiếng biết như có một người nào đó với cái hành vi bất thiện tạo ra trong đời sống, cho nên là chẳng may người ấy sanh vô trong cảnh giới khổ, hoặc là sanh ra làm người mà không được đầy đủ các cái chi, hoặc là khiếm khuyết về thân thể, hoặc là tàn tật, hoặc điều này điều kia, thì chính cái điều gì do cái nghiệp bất thiện. Nhưng mà nói chung lại là có mặt ở trong cõi dục này chính là do cái sự khao khát, mong muốn, hướng cầu, tâm hướng cầu. Và khi mà mình hướng cầu những cái điều gì đó thì mình có mặt ở trong đó. Cái điều mà nghiệp mà dắt dẫn chúng sinh phải sanh trong cõi dục thì mình phải do cái sự tạo tác bằng cái nghiệp đó. Cái nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, cõi nhân loại của chúng ta đó thì có thể là có bao gồm cả hai, có hạnh phúc, có đau khổ, có an lạc và bất lạc, có an lạc và bất lạc. Thì cái điều đó nó tùy thuộc vào mỗi cái phước của mỗi người, có những cái thiện nghiệp, có những cái ác nghiệp. Mặc dù á, là sinh ra làm người giống như nhau, nhưng mà có người được như thế này, có người được như vậy thế khác. Có thể nói rằng do mình dựng tu cho nên là mình bị mắc khổ, nhưng mà có thể là do mình khéo tu cho nên là mình được an cái sự an lạc đó. Rồi xa hơn nữa, có những chúng sinh là được một cái nhận thức cao hơn, nghĩ là mình sanh trong cõi dục thì nhiều cái sự phiền lụy, và nhiều cái sự phiền lụy là mình có thân thì phải có già, có bệnh, có đau, có chết, rồi có cầu muốn, ham muốn, thích thú mà không được, hoặc là những cái sự đau buồn nóng nảy, hay hoặc là thiêu đốt là cái lòng, cái tâm của một người như vậy, thì cái điều đó họ thấy rõ những cái sự nguy hiểm hay là sự đau khổ gì đó. Cuối cùng thì cái người đó lại tìm cho mình một cái phương thức, phương pháp để mà thực hành. Ví dụ như họ thực hành thiện chỉ, họ thực hành những cái phương pháp tu tập thiền định. Ví dụ như chúng ta thấy là các vị đạo sĩ ngày xưa đó, có những vị đó là họ tìm vào trong rừng sâu để mà họ trao dồi cái nội tâm của họ, như là Alama của Dhaka. Tương tự như vậy thì các vị đạo sĩ có những cái thành tựu tương tự, thì các vị ấy cũng nhờ cái gì, nhờ thực hành thiền thiền định, trong đó có thiền sát hay gọi là thiền vô sắc, hoặc là các người khác, những chúng sinh khác vì thấy cái sự nguy hại của dục, cho nên là tu thiền để chứng được các cái thiền sắc, thiền sắc để rồi sanh về cõi sắc. Ví dụ như mình trong luận các ngài dạy rằng là nếu như mà chứng sơ thiền thì vị ấy sẽ sanh về ba cõi sơ thiền, nếu mà chứng nhị thiền thì sanh về ba cõi nhị thiền, chứng tam thiền thì sanh về ba cõi tam thiền, chứng tứ thiền nếu nói theo tạng kinh là còn lại gọi là bảy cõi, gọi là trăm cõi, gọi là tứ thiền. Tương tự thì đó là gì, cái mà chúng sinh có mặt ở trong những cảnh giới đó đó đều tùy thuộc vào cái nghiệp đã tạo, mà đặc biệt là do nghiệp ở đây là do họ tu thiền bằng giới thì tâm thiện dục giới hợp chí, cho nên là vì ấy sau đó thì chứng đắc được bằng giới các cái tâm thiện sắc, tâm thiện sắc. Ví dụ như thiện sơ thiền, thiện nhị thiền, thiện tam thiền, thiện quyết thiền, thì khi mà có thiền như vậy đó, nó đưa họ quả tái sanh, bắt nguồn từ cái ước muốn. Và cái ước muốn ở đây muốn nói tính là cái ái ở trong đời sống, nó chi phối chúng sinh đó có mặt ở trong cõi sắc. Cái cho một số chúng sinh khác á, vì thấy sắc á là sự hệ lụy, vì thấy sắc đó là sự phiền muộn, vì có sắc á, cho nên là bao nhiêu cái sự đau khổ khác, và do vậy thì quý vị có nghe rõ không? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Có cái mic gì đây, cái mic gì sơn á, cứ đưa tay hoài. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vì thấy sắc là cái sự phiền muộn, cho nên vị ấy mới tu tập bằng các cái đề mục thiền vô sắc, nên là sanh trong cõi vô sắc để rồi không có thân, khỏi phải bị nhiều cái phiền lụy khi có thân. Nhưng như vậy thì cũng bắt nguồn từ gì, từ cái ái, ái trong sắc, ái trong dục, hoặc là ái trong cõi vô sắc, đều là ái hết. Như vậy thì cái ái này nó chi phối cho cái sự tái sanh trong đời sống luân hồi. Ái nó chi phối cho cái đời sống chúng sanh ở trong cõi dục, đặc biệt là cõi nhân loại có bao nhiêu sự cảm giác đau buồn, sầu bi, khổ, u não, bao nhiêu cái sự cảm giác đó. Rồi từ đó nó có thể tạo ra những điều bất thiện cũng có. Tức là do ái này, do tham này, cho nên là đi tìm cầu. Tìm cầu thì tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện, cho nên sanh tâm cảnh giới khổ cũng có. Rồi tạo ra nhiều cái nghiệp thiện để có cái nhân lành, để tái sanh trong cõi dục giới vui, đó cũng chính là nhờ cái nghiệp thiện, thiện nghiệp để sanh trong cõi dục. Rồi có một số chúng sanh cũng chính từng cái ái này mà sanh tu thiền sắc để sanh tái sanh trong cõi cõi sắc. Cái đó tùy thuộc vào ái hết, và nó tùy thuộc vào ái hết. Như vậy thì ái nó chi phối toàn bộ dường như là những cái hoạt động ở trong đời sống chúng sanh phàm phu, đời sống chúng sanh phàm phu. Cho nên là mình mà mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm, ý mình suy nghĩ, nó có thể là động cơ từ ở tự từ ở ái mà ra. Cho nên ở đây đó, trong cái ý nghĩa mà chúng tôi hiểu được, biết được ở đây đó, thì cái ái này nó chi phối rất là lớn, và nó trói buộc chúng sanh. Mà Đức Phật ngày dạy, nó như là một cái tổ kén, nó rối rắm lắm, nó rối ren. Hay là cái hình ảnh mà Đức Phật này ví dụ như là một cái loại cỏ mui cha, hay là cái sậy hoa cha chẳng hạn như vậy. Thì từ ở cái đó đó, mình thấy rằng ở trong cái đời người, cõi nhân loại của mình thôi, biết bao nhiêu cho cái sự mưu sinh. Dạ, mưu sinh ở đây chúng tôi nghĩ là nó bắt nguồn từ ở cái ái á, mà ra. Rồi từ đó nó có thể là phiền muộn, rồi tạo ra nghiệp. Có người thì tạo ra cái nghiệp thiện, cái hành vi tốt, nhưng mà có người thì có cái hành vi xấu. Hành vi xấu thì đau khổ cho đời này đời sau rồi. Rồi cái hành vi thiện á, cái hành vi tốt đó, thì nó cũng là cái nhân để rồi kéo dài cái đời sống liên hồi ra. Mà chỉ có những cái người, những cái bậc thánh mà đoạn trừ được ái, thì cái như vậy mới dứt được sự đau khổ. Còn ái thì còn sự đau khổ. Như trong công kinh Phật Cú, Đức Phật ngày dạy là tham ái, do tham ái sinh sầu, do tham ái sinh ra lo sợ. Ai dứt khỏi tham ái, không sầu đâu sợ hãi. Đức Phật ngày dạy như vậy. Thì cái ái này đó là cái nguồn gốc để gây lên cái sự đau khổ, dẫn đến cái sự đau khổ. Và dường như là nó sẽ chi phối toàn bộ những cái hoạt động của tất cả chúng sanh, trong đó có cõi nhân loại của chúng ta. Bao nhiêu việc tiệc buồn vui, bao nhiêu chuyện thị nộ ái ố buồn vui bình thản cũng từ cái ái mà ra. Mà ái rồi đó thì dẫn đến cái thủ, do vậy thì nó bộc phát mạnh. Nó là một trong những cái tình trạng ái nặng thì bộc phát trở thành thủ, dục thủ, tức là liên quan đến cái thụ hưởng của các giác quan. Rồi kiến thủ, tức là quan điểm sai lệch gắn liền với cái thường kiến, đoạn kiến hay vô nhân kiến hay vô hành kiến. Rồi ngã chấp thủ, tức là dính liền với cái ngã, tự ngã mình, chấp là tôi thấy, tôi nghe, tôi nghĩ, tôi muốn, tôi động, tôi còn tồn tại hay tôi không tồn tại, tôi mất hay không còn, hay không, hay còn sau khi tôi qua đời, vân vân và vân vân. Thì từ ở cái hình thức đó bắt nguồn từ ở cái ái mà ra. Thì đây là cái ý nghĩa của bài học, mặc dù chúng tôi cũng cố gắng trình bày, nhưng mà cũng khao xong sao tránh khỏi sự thiếu sót. Hôm nay thì cái sức khỏe của chúng tôi bị cảm á, cho nên cũng không được khỏe lắm. Hy vọng rằng một tiếng ví dụ nghe được, quý vị sẽ nghe được. Bây giờ thì chúng tôi xin được chấm dứt cái bài học ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con sành thành kính dân phục phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Xin chia quả phước này đến với cô tu nữ, với Phật tử, mong cho quý vị an vui tấn quá. Và bây giờ thì con xin tỉnh thương tòa giác đạn trở lại. Nam mô Đức Thầy Giá.
Sa thú kính truyền đại đức Phật tử. Bạch chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Bạch chi Tôn Thầy Sư, không biết là thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được, xin thỉnh thượng tọa Phật tử trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng, hôm nay nick của thượng tọa Thầy Sư là nick xanh. Chúng ta sẽ cố gắng để thượng tọa trở nick đen. Chúng ta sẽ cố gắng để đưa thượng tọa trở lại nick xanh trong một hai hôm. Bạch thượng tọa Thầy Sư, chúng ta đọc ở trong bài kinh này có đề cập đến con số 108. Con số 108 đó, như chúng ta biết rằng rất là phổ thông ở trong văn học Phạn ngữ. Và riêng về đạo Phật thì chúng ta thấy nhiều quốc gia khi mà làm những cái bia hay là làm chuỗi hạt thường lấy con số 108. Thì Bạch thượng tọa Thầy Sư là một vị giáo sư dạy về Phạn ngữ đó, thì ta cảm nhận như thế nào con số 108 ở trong cái nhìn chung? Cái đỉnh thượng tọa Thầy Sư.
thời quý vị nghe rõ, quý vị có nghe tiếng ồ ồ không ạ? Chúng tôi mới vừa nghe báo là mặc dù rõ nhưng mà lâu lâu nó cũng ồ ồ một chút. Hỏi bây giờ quý vị có nghe được chúng ta nói nha. Được chưa? Quý vị có nghe ồ ồ không? Dạ, yeah, xin cảm ơn quý vị. Ở tức là chỉ cần thích quý vị. Cái con số 108 là một cái sự ngẫu nhiên, và cái sự ngẫu nhiên mà có có cái sự trùng lập với nhau. Do đó chúng ta cũng khó để xác định được về cái ý nghĩa của 108. Chúng tôi không có cái thói quen để chúng tôi đi tìm những cái thông số. Chỉ có trường hợp là ví dụ như khi nói đến 108 ái thì ở đây khi mà chúng ta nói đến sắc ái, tình ái, hương ái, vị ái, thức ái và pháp ái sáu ái này dơn cho ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai đến thời 18. Rồi tính nội phần ngoại phần thì nó 36. Ba mươi sáu ái và khi mà chúng ta tính theo theo ba cách nữa thì nó thành ra 108. Tùy theo chỗ tính của đôi khi tính tầm 1.500 lượng, nhưng mà những cái tâm số đó thì nó do một cái sự ngẫu nhiên thôi. Chúng tôi không có quan tâm lắm gì đến vấn đề này. Ở đây nếu như mà chúng ta tính một cái con số 108 là chúng ta tính theo cái trường hợp ví dụ như ở trong cái bài kinh Samputhi ác thảo vi sanh cha đoa đa tăng, tức là bài kinh mà lễ bái với chư Phật, chư Phật mà đã thọ ký cho ba hàng Bồ Tát chư Phật mà đã lễ cho hàng Bồ Tát trí tuệ, thì chư Phật mà trải qua cái thời kỳ mà xác nguyện trung tâm, xác nguyện ra đời, và được thọ ký. Thì có con số 18, 12 và 500 ngàn. Họ chi Phật mà thọ ký cho vị Phật, vị Bồ Tát tu hạnh đức tin thì có 15, 108 và 1 triệu. Rồi chư Phật mà thọ ký cho hai mươi bốn và 1 triệu. Chư Phật mà thọ ký cho cái vị Bồ Tát toàn giác mà hạnh tinh tấn thì có 108, 48 ngàn, 2 triệu, cứ tính như thế. Thì chúng tôi nghĩ rằng là ở đây chỉ là cái con số ngẫu nhiên, chứ nếu mà chúng ta ngồi chúng ta tính tại sao con số 100 như vậy thì chúng ta cũng khó tính được. Tuy nhiên chúng ta nói ngẫu nhiên ở đây nó cũng có một cái lý do. Bởi vì thí dụ như nói 600 hay 6 cảnh hoặc là 6 thức, với cái con số 6 đó nó dễ làm ra 108 lắm. Bởi vì nếu 6 chúng ta chỉ cần tính nội ngoại phần quá khứ hiện tại diễn ra, chúng ta tính 2 hoặc chúng ta tính 3 nữa thì thành ra 108, tức là ái 6 nội xứ 6 ngoại xứ. Ái nội thân ngoại thân rồi tính theo quá khứ hiện tại diễn ra thì như vậy nha, 6 × 2 = 3 thì nó sẽ ra. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng là cái con số tính này là chúng ta tính theo cái cách nó tùy theo cái pháp. Nếu như những cái pháp môn nào mà nó quy pháp từ 6 cho đến 3 đến 2 ấy, thì ở đây chúng ta mới tính được là con số 108. Còn nếu như mà tính hiện cái con số lượng chư Phật mà thọ ký mà trải qua cái thời gian phát nguyện ra lời của một vị Phật, của một vị Bồ Tát toàn giác mà tu hành tinh tấn
thì chúng ta thấy trong đời tám thì chúng ta khó có thể giải thích được lý do tại sao trong đời tám. Lẽ ra là chúng ta phải như tôi thôi, nhưng mà này thì chúng ta không có tính nhân được. 28 vị chánh biến tri, 55 vị chánh biến tri, rồi 108 vị chánh biến tri gì đó. Cho nên với cái câu hỏi của sự gọi giới tám thì chúng tôi nha chỉ nói theo cái cách suy nghĩ của mình, và chúng tôi cũng thú thật là chúng tôi nha không có quan tâm lắm gì về những cái con số này. Nếu mà trong chư công đức những vị mà có quan tâm và có phát hiện ra điều gì kinh thỉnh như này trình bày thêm cho hội chúng được biết, nhất là tình thương đổi đại bản nên một cái thời gian.
Sa thú kính trên thưa thầy sư, có lẽ là con số 108 hay là nhiều con số khác không khiến cho thượng tọa thầy sư quan tâm, nhưng mà xin được hỏi thượng tọa một điều rằng chúng ta thấy ở đây Đức Phật ngài thường ở đây ngài đề cập đến những cái vị mà tưởng nghĩ đến những sự liên hệ đến sự hiện hữu, ví dụ như là mình hiện hữu chỗ đó là nó sẽ có cái đó hay không có cái kia, thì mà thượng tọa thầy sư trong trường hợp nào đó mà cái ý muốn của mình nó trở thành hiện thực ở trong tương lai, và trong trường hợp nào mà cái ý muốn mình nó không trở thành hiện thực. Lấy ví dụ như bây giờ con mắt mình ưa thích cảnh sắc, thì tự nhiên mình sinh ra mình có nhãn căn. Nhưng bây giờ giả sử như một người mà họ ưa thích tiền bạc, họ ưa thích sự giàu có, họ ưa thích những dục lạc, thì cái sự ưa thích đó nó có đủ, chỉ riêng sự ưa thích có đủ làm cho họ sanh lên để mà nó có những thứ đó hay không, hay là nó đòi hỏi những điều khác nữa? Kính thính thưa thầy sư.
Trở thành hiện thực thì cái điều đó nó chỉ có nghĩa là ưa thích nó lại là tâm tham, một cái pháp tiên đế, một cái sự thật nó thuộc vào tập đế, mà cái cảnh sắc cảnh thinh vân vân nó cũng thuộc về sắc pháp, thuộc pháp tiên đế, và nó lọt vào trong cái mảnh lực của cái pháp duy kinh. Do đó cho nên hãy lọt vào cái pháp duy kinh liên hệ đó, thì lúc bây giờ cái sự ước muốn đó sẽ trở thành hiện thực. Hãy mà ái nghĩ nhiều về cảnh sắc cảnh thinh thì sau này khi mà sanh tử luân hồi có thân ra là nó bị ràng buộc bởi mắt tai mũi lưỡi thân, nó kéo theo cái sự ưa thích sắc cảnh. Còn khi mà một người mà ưa thích tiền bạc thì tiền bạc cái đó là cái pháp chế định, cái pháp thi thiết. Cho nên cái đó không được kể cái này trong tương lai nó sẽ hiện hữu. Chúng tôi lấy thí dụ trong thời quá khứ, chúng sinh hiện hữu cũng với năm nội sáu nội sức là mắt tai mũi lưỡi thân và sáu nội sức. Thời hiện tại cũng về chậm lên thì bởi vì sáu nội sức là trở thành cái bắt chân đế. Còn chẳng hạn như tiền, tùy theo thời kỳ, có cái thời kỳ thì người ta in cái đồng tiền như thế này, cái thời kỳ đi khác thì đỡ đồng tiền thế khác. Và chúng ta không thể nào mà chúng ta thành tựu được nó chỉ quy về một điều là tài sản. Nhưng mà ở đây đó, nó liên hệ đến các pháp chân đế mới được. Lại thêm một cái điều nữa là nếu như mà chúng sanh mà có cái sự ưa thích trong tài sản, cái sự ưa thích đó không đủ để làm cho phát sinh tài sản, là bởi vì tài sản nó thuộc về cái pháp gọi là sampattiết, tức là cái sự thành tựu do mãnh lực của phước báo. Thế là bây giờ người đó phải làm thiện nó mới phát sinh được cái phước đó, cái phước tương ứng. Còn đối với mắt tay mũi lưỡi thân thì cái này nó không phải là sampattiết, nó không phải sampattiết, không phải tài sản do thành tựu, mà cái đó là một cái trường hợp cái pháp chân đế nó hiện hữu, cái pháp hữu vi nó vận hành. Có nghĩa là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên chân sắc, duyên sắc duyên cho lục nhập, nó nằm ở trong cái phạm trù của cái pháp duyên khởi, nó thuộc về chân lý. Cho nên hãy khi mà khởi lên cái sự ái, ái nhiễm nặng về cái đó thì nó sẽ phát sinh cái đó. Thí dụ như đối với một vị, một chiếc chân mà họ tu thiền quen đi, cho nên họ không có ái nhiễm về mùi vị, hay không ái nhiễm về vật thực, không ái về cảm xúc năng lượng. Do đó cho nên chân của phạm tiên thì không có những cái loại sắc thần kinh đó, bởi vì người ta bỏ nhàm chán. Còn như ở cõi dục giới chúng ta, vì rằng do chúng ta trước đây hoặc dù chúng ta tạo phước, lẽ ra cái phước đó chúng ta sẽ được sanh về cõi phạm thi nó vẫn. Nhưng mà vì do tạo phước đồng lẽ mà chúng ta bị ái nhiễm sắc kinh khí bị xúc, do vậy cho nên chúng ta phải hiện hữu làm thân có đầy đủ nhiệt sáu giác quan vân vân. Thì đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu rằng tùy trường hợp. Có những pháp mà chúng ta khởi lên cái tâm ái nhiễm thì nó sẽ dẫn dắt như vậy. Còn có những trường hợp thì phải cái tâm ái dắt dẫn là lẽ, nhưng mà phải có cái nghiệp lực để nó hỗ trợ, nó tạo ra cái quả dị thục nữa. Cho nên ở đây đó, mà chúng ta cần phải hiểu rằng ở tiền bạc hay là dinh sắc thọ mạng, tài sản dinh sắc thọ mạng, sự an vui, tất cả những cái thứ đó nó thuộc sampatti, tức là thành tựu do cái nghiệp lực thiện pháp, do cái nhân tốt. Thế thì bây giờ mình phải tạo cái nhân tốt mới phát sanh được. Còn cái trường hợp mắt tay mũi lưỡi thân, mặc dù nó tác nghiệp, nhưng mà tác nghiệp đó là do cái tác nghiệp thủ upadana, tức là tác nghiệp thủ cảnh thủ, thì do đó do tham ái đã kiến, nó làm cho phát sanh lên một tác thao quá đời sau có thân, có đầy đủ mắt tay đủ những thân. Cho nên tùy cái loại pháp mà chúng ta nhận định, chứ chúng ta đừng có nghe nói rằng là thể mà đời này ta đắm chìm cảnh sắc, cho nên luân hồi sinh tử mình phải luôn luôn là có mắt, có tai, có đắm chìm cảnh sắc trong sinh khí. Cái lúc đó chúng ta nghe chúng ta quan thì gió bừng quá, chúng ta đắm chìm tiền bạc để đại đế cho chúng ta có phát sinh tiền bạc, nó khác nhau không? Hai cái trường hợp đó nó khác nhau, không phải là giống nhau. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của cựu đội chất đẳng mình như thế. Nam mô thầy.
Sao thú, kính thưa thưa tôi thầy sư. Tiếp theo thì xin được vấn đề Đức Pháp Tính. Xin được hỏi đề Đức Pháp Tính, để Đức Pháp Tính nghe được không? Dạ đúng. Để Đức Pháp Tính, chúng ta biết rằng nó tới ái dục thì nó lan tỏa ra từ từ một cái các ái nội tại, rồi nó liên hệ đến ngoại cảnh, nó liên hệ đến yếu tố này yếu tố kia. Do vậy chúng ta mới nghĩ rằng chúng ta mong rằng chúng ta sẽ hiện hữu ở đó, có thêm cái đó rồi có cái này không có cái khác. Để Đức Pháp Tính, có một số các vị thiền sư thường nhấn mạnh đến những yếu tố của ái đó, đó là ái không những chỉ là đi truy tìm cái này, mà ái còn có cái còn cảm tưởng là nó từ chối cái khác. Thì để Đức Pháp Tính có thể giải thích tại sao mà khi mà mình muốn cái này thì nó là ái rồi, nhưng mà mình từ chối cái khác thì nó cũng là ái nữa. Để Đức Pháp Tính có thể nói rõ thêm về điểm đó không? Mình tránh đề Đức Pháp Tính.
Nghe rõ chưa? Dạ. Thì thường thường á, đối với cái ái á, thì cái tính chất của nó là nó dính mắc với bất cứ những cái cảnh nào. Thành ra có nhiều khi thì có người thì người ta dính mắc với những cái cảnh hiện tại. Thí dụ như đối với những người người ta dính mắc với những cái tài sản, những cái gì người ta đang có, thì trong trường hợp đó thì là dính mắc với những cái cảnh hiện tại. Còn có nhiều người thì tuy rằng họ không có ở trong hiện tại thì họ không có những cái tài sản đó hoặc là cái đời sống đó, nhưng mà họ luôn luôn có cái sự ước ao. Ví dụ như mình thấy rằng có những người mình khi mà người ta còn nhỏ thì người ta lại cũng như mình hỏi người ta lớn lên là thích làm cái gì, thì người ta nói lớn lên là thích làm một cái ngành, một cái nghề gì đó, hoặc là thích có một cái đời sống gì đó. Thành ra rõ ràng là đối với một cái người mà khi mà mình có ao ước thích về cái cảnh này cảnh kia, thì do cái tính chất của ái nó tác thành. Thành ra bây giờ nếu mà chúng ta có mà có những người người ta sẽ có những cái cảnh thượng hiện tại thì người ta sẽ chấp vào đó, người ta sẽ muốn mình muốn cái cảnh đó nó còn hoài.
Còn đối với những người á, mà người ta chưa có nhưng mà trong cái tư tưởng á, thì người ta cũng suy nghĩ về những cái cảnh giới đó. Thành ra thì nếu mà suy nghĩ về những cái cảnh giới đó, suy nghĩ đến để chi? Để chúng ta mong rằng chúng ta có được những cảnh đó. Còn đối với một số người á, thì khi mà người ta, ví dụ như người ta không có cái cảnh đó, nhưng mà người ta không có được những cái hình ảnh mà người ta hạnh phúc, thì người ta, hoặc là người ta có những cái, ví dụ như những cái môi trường á, làm cho người ta khó chịu, mà như vậy á, mà cũng nói rằng là có cái sự ái, có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người này á, do người ta muốn có một cái hoàn cảnh nó tốt, mà không, cái hoàn cảnh đó nó không có diễn ra, hoặc là cái hoàn cảnh đó nó không có xảy ra, thành ra người ta không vừa lòng. Người ta không vừa lòng với cái hoàn cảnh hiện tại. Nhưng mà thật sự ra đó, người ta tại sao mà không vừa lòng với những cái hoàn cảnh hiện tại, là tại vì người ta quá ao ước về ở trong tương lai. Ở đây thì có thể rằng chúng ta phải hiểu một cái điều như vậy. Ví dụ như những người người ta muốn có được một cái đời sống nào đó nó tốt, nhưng mà thật sự trong một cái thời gian đó nó xảy ra không có như ý người ta. Ví dụ như một người mà, ví dụ như là bây giờ một cái người học sinh đi, khi mà người ta có cái sự mà lo học tập để mà người ta muốn đạt đến cái số điểm đó, nhưng mà khi mà không đạt được cái số điểm đó thì thật sự ra đó thì người ta sẽ buồn, thì lúc đó cái sự buồn đó là cái sự khó chịu. Nhưng mà tại sao mà khó chịu? Tại vì người ta không đạt được những cái điều mà như ý muốn của họ, thành ra chính vì vậy mà cũng còn vướng ở trong cái vòng ái. Rồi đó là cái trường hợp mà chúng ta thường thấy ở trong cái đời sống của chúng sanh. Còn có một số người nữa đó, do người ta, ví dụ như là do cái truyền thuyết để lại, người ta thích thú về những cái cảnh giới này. Ví dụ như ngày xưa ở Ấn Độ đó, thì có những người người ta tôn thờ cái đấng Phạm Thiên, thành ra đến một cái lúc nào đó trong cuộc đời người ta khi mà người ta hoàn thành được cái tuổi tác, hoặc là cái sắp xếp được gia đình của mình rồi, thì người ta tìm đến một cái phương pháp tu nào đó để người ta mong đạt đến cái cảnh giới đó. Thì những cái trường hợp mà mong muốn đạt đến một cái gì đó thì cũng do ái nó thúc đẩy. Thường thường ví dụ như có những cái điều, ví dụ như chỉ trừ có những cái vị nào khi mà tu tập có chánh niệm á, thì những cái vị đó có những cái hành động á, thì nó không có vướng vào cái sự ái thúc đẩy. Còn toàn bộ thì chúng ta thấy thường thường bất cứ trong cái đời sống hàng của mình, dù cho mình đi đứng nằm ngồi, hay là mình thực hiện một cái thao tác gì đó, thường thường cũng là do ái nó dẫn dắt. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng mình ngồi ở một cái quan nghi này nó mỏi quá, thành ra mình muốn chuyển qua một cái quan nghi khác. Thì tại sao? Tại vì mình thấy trong cái trạng thái này mình không có vừa lòng. Mình cảm thấy cái trạng thái như thế kia thì nó sẽ tốt hơn. Thì chính cái chỗ đó thì chúng ta mới thay đổi cái quan nghi. Thì cái điều này á, mình muốn cái quan nghi khác á, nó tốt hơn á, thì đây là cũng là do ái nó thúc đẩy. Hoặc là cái đời sống của chúng ta nó như trong hiện tại á, chúng ta không có vừa ý, mà chúng ta muốn cái đời sống khác, đời sống mình nó được thay đổi, thì đó là chúng ta thấy rằng cũng là do ái nó thúc đẩy, để mà chúng ta làm bằng một cái cách nào đó để mà có một cái đời sống khác nó tốt hơn. Thành ra chính cái chỗ này mình cũng thấy rằng là do ái nó thúc đẩy. Chính vì vậy mà ở trong kinh này Đức Phật đã nói đối với ái nó như là một cái bệnh cỏ, có nghĩa là như là một cái thảm cỏ rất là dày đặc, hoặc là như là những cái lưới chiền. Và đó là đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận mà thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, nếu có thiếu chỉ phần nào con kính thượng tọa quan nghĩ bút tốt dùm để cho được sáng tỏ thêm. Nam mô Bố Thà Giá.
cho mình xa thú cái chuyện đấy có tính nghe nói Phật tử siêu có áo xanh rồi bây giờ thỉnh thưa tổ quản lý trở lại đi xem thử coi thì tôi có cần biết được hay không và thưa tổ tử siêu không biết thưa tổ có nghe được không nếu thưa tổ nghe được thì xin dạy vâng bạch thưa tổ tử siêu chúng ta có rất là nhiều phiền não phiền não chúng ta kể nào là tham phần, sân phần, si phần, rồi hôn phần, rồi hoài nghi. Chúng ta có một cái danh sách rất là dài về những phiền não trong kinh điển. Nhưng mà thông thường khi mà nói đến luân hồi thì vô minh và ái dục được mới nhất. Thì riêng trong bài học hôm nay chẳng được bị ái đó. Thì từ xưa phải chăng là ái dục so với những phiền não khác đó, thì nó mang cái tính đặc biệt quan trọng hơn. Cái tính thưa tổ tự sư
kính bạch thưa tăng kính thưa quý vị trước hết thì xin cảm ơn các vị trong ban điều hành đã cho chúng tôi một cái áo mới, màu cũng đẹp. Bây giờ thì chúng ta là bàn đến cái vấn đề phiền não ái. Ở đây thứ gì? Nếu mà chúng ta liệt kê thì ái hay là chi pháp là tham, thì ở trong chính phần bất thường ý niệm từ tính lậu vọng phối phượng thủ thì cái thức tự nhiên tiền và phiền não không có thiếu vắng, không có phần bất thị nào mà thiếu vắng về ái tham. Dục bộc hữu bộc, dục lậu hữu lậu, dục phối hữu phối, tham ái thân phượng, dục thủ, rồi dục dục cái, rồi tham ái tiền nhiên, rồi ái sắc tiền, ái dục tiền, ái sắc tiền, ái vô sắc tiền, ái hữu tiền, rồi ái phiền não. Cho nên ái là một cái thứ phiền não mà rất là đặc biệt, có vô minh, mà cái đó vô minh là gốc của phiền não. Nhưng mà ở trong chính phần bất thiện ly nghiệp ấy, thì có những phần mà không có vô minh, không có vô minh trong đó. Ví dụ như khi mà nói đến pháp tướng thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cầm thủ, ngã chấp thủ, thì ở đây không có nói đến vô minh thủ. Khi mình nói đến cái pháp phược, danh khác hay là thân phược thì có tham ái phược, thân độc thân phược, giới tốc thân phược, tưởng vật chất thân phược thì cũng không có vô minh ở trong đó. Như vậy thì ở si hay là vô minh nó chỉ có đóng có bảy vai trò ở trong bảy trong chín pháp thủ thôi.
ở chính cái pháp bất thiện cái gì. Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng là vô minh nó không quan trọng. Nó rất quan trọng. Vô minh là dẫn đầu các pháp, nghĩa là trong pháp bất thiện. Nếu nói trên phương diện tâm bất thiện thì không có 12 tâm bất thiện, không có tâm nào mà khiến vắng vô minh được. Ở đây chúng ta nói trên phương diện chiều sâu thì chúng ta phải nói là vô minh là gốc. Nhưng chúng ta nói phân trên phương diện chiều rộng thì chúng ta nói phải nói là tham là gốc. Cho nên khi chúng ta thấy ở trong duyên khởi và tích chất một bà đá duyên sinh, duyên sinh chúng ta thấy chúng ta phát duyên sinh thì có hai gốc là vô minh và ái. Không, ái là thuộc về nhân hiện tại, còn vô minh thuộc nhân quá khứ. Đó là câu trả lời chúng tôi cho cái câu vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Sa tu, kính trình thưa tập tiểu sư. Bây giờ xin được trở lại với đại đức pháp tịch vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn đại đức pháp tịch. Đại đức pháp tịch ở trong bài học này, Đức Phật này dùng cái chữ là lưới tiền. Bằng chúng ta cũng được nghe rất là nhiều đoạn ở trong kinh nói về con người đi tầm cầu cái sanh hữu, hay là mình mong rằng mình có mặt ở một nơi nào đó ở trong tương lai. Thì để đi phát tinh, cái việc mà mình tưởng, mình nghĩ, mình suy diễn ra là mình có mặt ở một nơi nào đó trong tương lai đó, mình mong mỏi là mình sẽ có mặt ở nơi như vậy đó, thì bằng cái trí tưởng, bằng cái tham ái và bằng cái kinh nghiệm quá khứ của mình, thì đại đức Pháp Tân có thể nói rõ là cái sự mong mỏi, sự hiện hữu trong tương lai nó khác là sanh hữu, nó có những giới hạn gì, nó có những vấn đề gì mà từ đó Đức Phật ngài không có tán thán và không tán thán cái sự truy cầu sanh hữu trong tương lai. Thỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con đã kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Đại Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tiến cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong đất. Kính chào quý cô tu nữ và tăng chân và Phật tử. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Con nghĩ rằng cái điều mà nói rằng cái tham cầu ở trong tương lai đó, thì thực sự ra cái tham cầu đó là cái nó bắt nguồn từ ở cái ái á. Mình có tham cầu với dưới hình thức nào đi nữa thì nó cũng là do cái ái dắt dẫn để mà mình có tái mặt, có mặt ở trong tương lai. Ví dụ như một người, một chúng sinh nào đó mà chẳng may tham cầu nhưng mà tạo ra cái nghiệp xấu đi, nghiệp bất thiện, nghiệp chẳng lành thì sanh vô cảnh giới khổ rồi. Chúng sanh mà do cái tham ái nhưng mà tìm cầu những cái mà do thiện nghiệp để tìm cầu để tái sanh thì có thể là tái sanh trong cảnh giới an vui, cảnh giới lành, an vui tốt. Nhưng mà rồi đó thì cái điều đó đó nó
nó bắt nguồn từ cái phiền não mà ra, mà có hiện hữu á, thì như Phật dạy là cái pháp hữu vi á, nó là vô thường khổ. Cho nên cái khổ mà nó có thì cái khổ mà nó có đó thì chúng sinh đang có. Thí dụ như nói là cõi nhân loại của mình thì mình đang có, vì mình có sanh, có già, có bệnh, có chết. Có sanh cho nên có già, có bệnh, có đau, có chết. Rồi có cầu muốn mà không được thì khổ, thì thương yêu xa lìa là khổ. Cái điều đó đó, Đức Phật Ngài nói khổ là gì? Vì nói lên cái tính chất thật của các pháp hữu vi. Dạ, của pháp các pháp hữu vi. Cho nên mình tìm cầu là cái động cơ của pháp bất thiện. Và do vậy đó thì mình có sự hiện hữu ở trong tam giới, có hiện hữu trong tam giới. Thì cái hiện hữu đó nó tạo cho mình cái mà cái khổ. Cho nên là Đức Phật Ngài đã trải nghiệm, cũng như là Ngài đã biết rõ những điều đó. Ví dụ như ở trong cũng trong một cái kệ ngôn Pháp Cú á, Đức Phật Ngài dạy rằng ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh. Rồi Ngài mới nói những cái câu sau á, là nay ta đã tìm được cái nhà của ngươi, là cột kèo của ngươi ta đã phá. Ý Ngài mới nói rằng là cái tha mái hay là cái phiền não á, nó đã xây dựng nên cái đời sống luân hồi. Mà cái kiếp sống luân hồi á, là nó bao nhiêu cái khổ. Và như Đức Phật Ngài nói là vì không minh đạt chánh pháp mà, cho nên là ta và các ngươi cũng trôi lăn trong dòng sinh tử rất là nhiều. Và do vậy thì nhiều cái khổ khác nó hiện hữu ở trong đời sống. Cho nên là vì những cái điều đó mà Đức Phật Ngài đã trải qua, với cái trí tuệ của Ngài, Ngài đã biết rõ những cái điều đó, cái nguyên nhân, cái nguồn gốc, nguồn cội để gây nên cái sự đau khổ. Cho nên là dù hiện hữu như thế nào thì cái đó là cái do cái mong muốn, cái tham ái, tham cầu đó, do tham ái mà mình có vọng cầu sanh ở đây, có mặt ở kia, được cái này, được cái kia, hay không nên có cái nọ, thì cũng cái điều đó nó cũng đều là do tham ái hết. Cho nên là nếu như mình còn có tham ái thì còn có tham cầu, mà tham cầu thì có hiện hữu, mà có hiện hữu thì còn cái sự bức bách, còn khổ, còn mất mát, còn đau khổ, còn không có thường tồn. Thì đó là cái khổ mà Đức Phật Ngài đã nói. Thì con xin chia sẻ và cái ý, nếu cần thì chi bổ sung thêm thì con thỉnh các ngài chỉ tôn đức và bổ sung thêm nhà Nam Mô A Di Đà. Bây giờ con xin được phép xuống.
Kính thưa đại đức Pháp Tịnh, bây giờ thì xin thỉnh đại đức Pháp Tịnh hoan hỷ trở lại với câu thảo luận sau cùng. Đại đức Pháp Tịnh có nghe được không? Bây giờ nói đến ái đó, thì chúng ta cứ nghĩ đến là mình sống, mình nghĩ tưởng, mình mong mỏi đến tương lai, và mình cứ cho rằng điều đó là một điều hầu như là cái thói quen của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà có nhiều người thì quan niệm là hiện tại nó quá nhàm chán, hiện tại nó không có cái gì thích thú để mà chúng ta tập trung vào hết. Thì theo đại đức Pháp Tịnh, cái gì mà nó khiến cho chúng ta có thể tập trung vào hiện tại mà chúng ta không có truy cầu, không mong mỏi ở tương lai là mình sẽ làm thế này, mình sẽ làm thế kia, mà cái gì giúp cho chúng ta có thể tập trung vào giây phút hiện tại này thôi? Xin kính đề đi Pháp Tịnh.
Nam Mô Bức Ca Giác. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ tuyệt diệu Thượng Tọa Nhất Đẳng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ.
kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì thật sự đó, đối với một chúng sanh đó, hay là bất cứ một ai đó, đều có cái sự mong cầu về cái đời sống ở tương lai, hoặc là mong cầu về một cái cảnh gì đó. Thường thường, nhưng mà ở đây á, chúng ta cũng nên biết rằng có nhiều, có người á, thì mong cầu nhiều, nhưng mà có người á, thì mong cầu ít. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ á, mà cho mình đơn cử như một cái chúng sanh nào đó, người ta đầy đủ tài sản rồi, người ta đầy đủ cái đời sống an vui rồi, người ta nói chung là cái gì người ta cũng đầy đủ hết rồi, nhưng mà người ta cũng có cái sự mong muốn đời sống sao mình được hơn hoặc là mình được bằng vậy. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời mình á, cái gì nó cũng chúng sanh phàm phu mà, bất cứ một cái điều gì á, chúng ta cũng mong muốn. Còn đối với những cái người mà thí dụ như chúng ta thấy rằng là khổ hơn á, thì người ta có cái sự mong muốn nó còn nhiều hơn. Những người mà người ta không may, người ta có những cái hoàn cảnh người ta bị cái khổ này khổ kia, thì người ta có cái khổ nào thì người ta sẽ mong muốn cái khổ đó mất đi, hoặc là thay thế vào cái hoàn cảnh đó nó sẽ được tốt hơn. Vậy thì bây giờ là quý vị thấy rằng nếu mà mình một cái vị hành giả mà tu tập á, mình muốn rằng là khi nào mà mình hết mong muốn, khi nào mà mình hết mong muốn, quý vị, cái điều này chúng ta thấy rằng rất là khó, rất là khó khi nào mà mình nhìn ra được cái điểm này. Ở trong kinh á, quý vị thấy rằng Đức Phật dạy á, một người á mà còn mong tái sanh á, dù ở cảnh giới gì, ở cảnh giới nào thì cái sự khổ nó vẫn còn, bất cứ cái cảnh nào ở trong tam giới này thì cái sự khổ nó vẫn còn. Có một cái ví dụ như là chúng ta dính một chút xíu phân thôi, thì vẫn còn bị cái sự hôi thối nó chi phối. Do vậy mà mình thấy rằng dù cho mình ở một cái cảnh giới nào, cảnh giới chư thiên hay là phạm thiên vân vân, thì cũng có cái sự khổ của chư thiên hoặc là cũng có cái sự khổ của phạm thiên. Còn đối với loài người thì chúng ta thấy rằng cái sự khổ nó vẫn diễn ra. Thì khi mà một người mà người ta thấy được cái đó rồi, có nghĩa là mình thấy rằng bây giờ ví dụ như mình có thể mình ví dụ rằng là như là ở Việt Nam á, mình cũng thấy khổ, rồi mình nghe người ta nói rằng ở những cái nước nào đó nó đang phát triển vân vân, thì sau này mình biết được những cái nước đó là những cái nước đó cũng còn cái sự khổ, cũng còn có cái sự đói kém hoặc là cái sự khổ này sự khổ kia nó chi phối. Thì nếu mà thật sự quý vị thấy rằng mình mà biết được như vậy rồi thì mình không còn mong muốn được, không còn mong muốn nữa. Vậy thì một người mà muốn cái sự mong muốn của mình, cũng như là cái ái tham của mình dần dần nó bị diệt đi, thì chúng ta phải có, chúng ta ít nhất là chúng ta phải nhìn, chúng ta biết được cái sự luân hồi này là khổ, hoặc là cái sự có mặt ở cái cảnh giới này, cảnh giới kia là cũng vẫn còn bị cái sự khổ nó chi phối. Chỉ trừ khi nào mà chúng ta chấm dứt tái sanh thì cái ái tham hoặc là những cái mầm mống nó không còn nữa, thì lúc đó cái sự khổ nó không còn. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn được như vậy đó, thì đối với đời sống thường, trong cái đời sống thường chúng ta phải biết hai cái pháp. Thứ nhất là tri túc, thứ hai là thiểu dục. Chúng ta phải có hai cái pháp này căn bản. Rồi lúc đó thì chúng ta mới bớt suy nghĩ về điều này, suy nghĩ về điều kia. Chính từ đó chúng ta có sự nhàm chán từ từ, chúng ta nhàm chán từ từ. Rồi chúng ta phải, nếu mà nói một cách chân chánh thì cái vị ấy phải tu tập với một cái tuệ quán cũng như là một cái trí tuệ để mà phát sanh lên. Thì lúc đó chúng ta sẽ dần dần chúng ta đoạn tận được những cái mầm mống của ái tham này. Thì quý vị thấy rằng ở bất cứ ở trong bài kinh nào cũng vậy, khi mà một người mà tu tập mà muốn đoạn trừ được cái ái tham này đó, chỉ có cái trí tuệ ở trong thiền quán phát sanh lên thì mới đoạn tận được cái mầm mống của ái tham. Còn đó thì chúng ta thấy rằng đối với một người mà tu tập thì phải có cái cách đó thì mới đoạn tận được thôi. Vậy thì ở trong cái điều này quý vị thấy rằng khi mà mình muốn tu tập làm sao mà cho cái ái tham của mình dần dần nó giảm đi,
thì đối với đời sống sinh hoạt hàng ngày, chúng ta phải có hai cái pháp chi túc và biết đủ. Thì nhờ hai cái pháp này nó chặn lại những cái ái tham mà thô của chúng ta ở trong đời sống hàng ngày. Rồi đến khi nào mà chúng ta có đầy đủ duyên lành thì chúng ta tu tập những cái phương pháp của thiền quán, nhờ như vậy mà trí tuệ phát sinh lên thì chúng ta mới đủ khả năng để mà đoạn tận được những cái ái tham, có nghĩa là chúng ta không còn mong muốn ở đời sống này hoặc là đời sống sau nữa. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích. Nam mô Bổn Sư Thầy nhé. Bây giờ thì phần thảo luận của lớp Pháp Bồ Tát Tâm Má đã kết thúc. Tiếp theo thì chúng ta hãy nghe bản tin tức Phật giáo số 3067. Bản tin này do Thích Như Quang dịch, nói về một người Tích Lan bị bắt do đảnh lễ Đức Phật tại Saudi Arabia. Bản tin này sẽ được Phật tử Lan và Nguyệt trình bày. Bây giờ thì không biết Phật tử Lan và Nguyệt có nghe được. Dạ, xin kính mời Phật tử Lan và Nguyệt.
Quan dịch một do đảnh Đức gia Saudi Arabia ngày 6 tháng 7 2012. Một thanh niên Tích Lan được mướn làm này. Mang sổ thông hành số 2. Dạ, xin hỏi bây giờ Trung nghe được chưa ạ? Rồi đọc lại bản tin 3067 do Như Quang dịch. Một người Tích Lan bị bắt do đảnh lễ Đức Phật tại Saudi Arabia. Dạ. Rija, một thanh niên Tích Lan. Được mua. Tướng là người phục vụ trong nhà, bị bắt tại Sa Điều. Và được nhận dạng là Premana. Và là Sena nhận được về vụ mặc đại bất tắc. Dạ, có nghĩa là có lẽ cái đường nét của này cầm này nó bị yếu rồi thành ra hoặc là để bạn thấy gì vậy, đường nét thì con không được liên tục.
Dạ, xin cáo lỗi với quý vị. Có thể chúng ta để bản tin lại ngày mai. Ngày mai thì kính mời quý vị hãy quan tập vào lớp Phật Pháp Bồ Tát Tâm Ma để được nghe thượng tọa Nhất Đẳng Thế Giảng. Giờ đây thì một lần nữa xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một điều ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô dạ, xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và động dung nam mô Phật Thầy. Dạ.
Xa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính và quý chư tôn thiền đức. Kính cảm ơn quý đạo hữu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sướng ngôn viên điểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Bao truyền gần xa
Tôn Đức, kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt của Rung Phật Pháp Phước Thọ Thâm Má tới đây đã chấm dứt. Ban điều hành Rung Phật Pháp Phước Thọ Thâm Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.